Đèn cù, tác giả Trần Đỉnh, chương thứ 17. Sau đại hội đảng năm 1960, tôi về ban văn nghệ của báo, như phong chánh, tôi phó. Lúc ấy nguyên tắc nhân sự là lão thành cách mạng chánh, trẻ phó. Chủ nghĩa Lenin muôn năm của Trần Bá Đạt ăn khách quá, chất nông dân ngã như bẩn, theo tư tưởng Mao. Đã có những tiếng chửi xét lại. Mới ngày nào báo Nhân dân thường đăng vài ba trang toàn văn các bài nói của Khrushchev. Những số báo ấy hết veo. Bài thu hoạch của Trường Chinh về đại hội 12 của Đảng Cộng sản Liên Xô đăng liền mấy ngày. Nhưng có một vùng dạ con tâm tối đang âm ỉ thai nghén, một ván bài sắp mặt kinh hồn mà chúng tôi chẳng ai biết. Không hiểu sao hãy nghe nói đến xét lại là tôi coi như bị ám chỉ rồi khó chịu. Có lẽ lòng đồng cảm của tôi với phái hữu Trung Quốc cùng số phận thê thảm của họ đã thức dậy. Không ở Trung Quốc, không thấm thía các luận điểm lẫm liệt của phái hữu để mở mắt, tôi cũng rất có cơ sở trở thành một Trần Bá Đỉnh lật mặt viết các thứ chửi bới xỏ xiên. Những kẻ thù mới hôm qua còn là đồng chí thấm thiết. Khó chịu đến nỗi một hôm làm việc với Trường Chinh, tôi hỏi anh hai điều. Một, ở ta có xét lại không? Hai, anh đánh giá tự lực văn đoàn thế nào? Anh cười nói, ở ta đâu có xét lại. Thế ở Liên Xô? Tôi hỏi luôn. Ê, ta và Liên Xô như nhau thì Liên Xô xét lại sao được? Tôi nghe mừng quá, thì chính anh viết thu hoạch về đại hội 12 của Liên Xô cơ mà. Liên Xô đang trên đường dân chủ hóa, từ bỏ bạo lực cơ mà. Cái điều tôi khao khát sẽ có ở Việt Nam, vậy là Trường Chinh không ở trong cái dạ non âm ỉ tối kia. Và tôi chỉ cần thế, đâu biết vì không ở trong nó, nên rồi anh phải chịu nó. Anh khẳng định đóng góp to lớn của tự lực văn đoàn vào văn học Việt Nam. Tôi viết văn được là nhờ ảnh hưởng của tự lực văn đoàn, nhưng nó ra đời sau thất bại chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Yên Bái và đã trở thành cải lương, rời bỏ chính trị chỉ hoạt động văn hóa như nhà ánh sáng và tự lực văn đoàn. Buồn cười, Huy Cẩn có bài thơ nói đến áo người yêu trên mắt mà. Rồi hãy thấy áo của vợ tôi treo đâu, là tôi lại nghĩ đến câu thơ Huy Cận. Hà Nội đang thưởng thức những nhật ký một ngày của Donny Service, của Soliantin, cây phong lan nhỏ, người thầy đầu tiên của Amatov. Tôi không đọc, ý để bảo với đám thích mau biết rằng tôi đâu phải Liên Xô thứ xịn như họ nói. Nhưng những phim số phận con người khi đàn xéo bay qua, chín ngày một năm bài ca người lính và vở kịch câu chuyện Orcus thì tôi phải xem và cho bình trên báo. Mừng cho điện ảnh Liên Xô nhờ Khrushchev đã có bộ mặt mới. Bộ văn hóa tổ chức cả cuộc thi xem phim nào được công chúng yêu thích nhất. Xin mở ngoặc, tôi đã phải cho thường xuyên đăng động thái hưởng ứng rầm rộ cuộc thi. Xin đóng ngoặc. Nhưng một năm sau, lật một cái rất nhanh, tất cả đều bị phê phán là phản động, xét lại, sợ chiến tranh và hòa bình chủ nghĩa. Trong năm việc văn nghệ trên báo Nhân dân hay nhận được ý chỉ đạo của Nguyễn Chí Thanh, tôi biết anh chính là người tích cực phất cờ chống luồng gió độc trong văn nghệ và đặc biệt nắm vững tinh thần văn nghệ Trung Quốc. Thanh có một câu ghê gớm: câu chuyện Icarus là cái chuyện gì mà ngất ngư hết cả lên với nhau thế? À, chuyện một thằng cộng sản mê một con điếm. Phục Thanh chết lụng bại chỉ vì một câu viết nguyện vọng của con người là hòa bình mà Thanh cho là tuyên truyền sợ chiến tranh. Những quay quắt lại với hôm qua đã được xem như chiến thắng của chân lý cách mạng. Chỉ một thời gian ngắn, bao nhiêu người phản lại chính bản thân, tôi bắt đầu nhận ra những bộ mặt xúm lại để cổ xe nhất trí. Người ta tự bào chữa rằng người ta trung thành với cách mạng, bố ráp quỳ xuống thì mai lại được coi là đang vươn lên tầm cao mà cách mạng cần. Chuẩn bị đại hội văn nghệ lần thứ hai, Tố Hữu triệu tập vài chục nhà văn, nghệ sĩ và nhà lý luận, mở hội thảo dài ngày mấy vấn đề văn nghệ, họp trù bị với một ít anh em. Tố Hữu nói rất tiên phong: "A gần đây thấy chửi Lưu Cát nhiều lắm, nhưng đọc chưa, bẻ được người ta chưa? Chớ nên ỷ mình đa số, không phải chân lý đều ở đa số đâu, có khi thiểu số là chân lý." Tôi chưa hiểu thâm ý của Tố Hữu, Liên Xô đang đa số trong phe mau thiểu số, nhưng này đừng có tưởng đông thì là đúng đấy. Còn tôi lại thành kiến Bắc Kinh thờ hung thần bạo lực, chuyên giải quyết mọi sự bằng bạo lực, đổ máu. Tôi đâu biết Lê Duẩn đang chuẩn bị rước tư tưởng Mao Trạch Đông lên thành tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng. Duẩn có suy tôn Mao thay Lenin thì Mao mới suy tôn Duẩn thay Hồ Chí Minh. Một vấn đề được quan tâm, tính người, có hay không có tính người. Vào thảo luận, đa số ngã về không có tính người mà chỉ có tính giai cấp. Câu nói thường được đưa ra làm nền cho quan điểm này là câu của Marx: con người là tổng hòa các quan hệ xã hội, căn cứ vào nó sổ toạc luôn tính người. Tôi bực bội nghĩ, chữ tổng hòa đã hầm bà lằn bén hết các giai cấp lại rồi mà còn cứ cãi không có tính người. Nhưng nếu nói ra thì tôi sẽ không chống nổi một đa số áp đảo chỉ trực phê phán để chứng tỏ lòng trung kiên với một cá nhân Mao mà người ta ngờ là bậc nhất cách mạng. Nguyễn Đức Quỳ, tên thật Đào Đình Huống, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, từng làm đại diện của ta ở Thái Lan, nói anh không có lý luận. Xin mở ngoặc tuy cùng với Đào Văn Trường vốn là hai cây lý luận của đảng, xin đóng ngoặc. Chỉ nói cái cụ thể, xem đội tuyển Anh đá với đội tuyển Liên Xô ở Moscow, nhưng bên nào đá hay đều được reo ầm lên khen, và trời mưa thì người xem tất cả, bất chấp Liên Xô hay ăn lê, đều thượng ô hay áo mưa vào. Tính người không ở đây thì là cái tính gì? Quỳ nôm vẻ hơi cáo. Sáng ấy Quỳ phát biểu tính người xong, thấy ngứa ngáy tôi tham luận, khẳng định tính người, tính giai cấp và tính người cùng tồn tại. Có lúc tính giai cấp nhiều hơn, có lúc tính người nhiều hơn. Thí dụ thời Cộng sản Nguyên Thủy, tính người là chính, chứ làm gì có tính giai cấp. Rồi mai đây khi Cộng sản văn minh, cũng lại tính người là chính còn tính giai cấp thì tiêu vong. Có điều tôi nhấn mạnh là cần chú ý, trong khi giai cấp bóc lột đang thống trị thì nó cũng có phần tích cực góp vào sự phát triển tính người. Không nên coi giai cấp thống trị chỉ đem lại cái xấu. Nếu không có sự tích lũy tiệm tiến của tính người qua các phương thức sản xuất khác nhau, nô lệ, phong kiến, tư bản, thì làm sao có được vượt phá về chất để đến chế độ cộng sản, tính người lại trở thành đơn nhất nhưng văn minh tiên tiến hơn tính người nguyên thủy. Tôi nói xong, chủ tịch hội nghị Đặng Thái Mai đứng lên bắt tay: "Hè, cảm ơn Trần Đỉnh, cho tôi hiểu thế nào là continue history, tính liên tục lịch sử. Anh và tôi một dạo hai chuyện với nhau, anh ghét mau tưởng như sẵn sàng nôn vẻ. Tôi đưa cho anh những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx, của Plekhanov và nói, ông này ở trong đệ nhị quốc tế của Perestroika rồi bị Lenin đánh cả cụm vì chủ trương đấu tranh nghị trường đấy. Các đảng xã hội và công đảng ở thế giới hiện nay thuộc phả hệ nó. Cầm cuốn những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Marx, anh quýt khẽ tôi: "Ha, hay lắm, cảm ơn. Này, Trần Đỉnh, cứ đến nhà mình tha hồ chửi thiên hay chửi địa." Một sáng tôi đang ở nhà anh để chửi thì Xuân Tủ, chánh văn phòng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật đến nói: "À, báo cáo của anh đọc trước đại hội văn nghệ, anh Võ Hồng Cương đã xem xong, anh Cương đề nghị anh thêm vào đó vài câu của Mao chủ tịch, chứ chỉ có Liên Xô không thì không ổn. Được, anh để đấy. Mình đốt đèn tìm cả ngày cũng có ra được câu nào để mà dẫn đâu. À, chính quyền ra từ nòng súng rồi, nay lý luận cũng từ nòng súng nốt à. Tôi đùa. Đặng Thái Mai ngạc nhiên, tôi nói, Võ Hồng Cương chẳng phải là bên nhà binh, cùng với một tiểu đoàn nhà văn quân đội sang dọn dẹp bên văn nghệ đấy sao? Sau 1954, ta quân sự quá mặt trận văn hóa văn nghệ cho mạnh thêm quả lực xung kích ở đây mà. Rồi có ngày anh giật mình, thấy trong tay anh lâm lâm súng đấy. Đến đây xin quay lại Nguyễn Đức Quỳ, vốn hoạt động ở ngoài nước. Anh am hiểu các vấn đề đối ngoại của đảng, biết tôi viết tiểu sử cụ Hồ, anh cho hay 1928-1929, Nguyễn Ái Quốc đã đến Bangkok rồi đi bộ 6 tháng lên Nakhon vận động cách mạng. Sau đó trời Thái, Nguyễn Ái Quốc đi rồi, Việt Kiều lập đảng Cộng sản Thái Lan, số lượng ủy viên ban chấp hành chia làm 3 phần, Việt Trung Thái đều nhau, nhưng tổng bí thư là Việt Kiều tên Thung. Kiểu như Khay Sông tổng bí thư Lào là con của một bưu tá Việt Nam ở Viên Chăn vậy. Bạn tôi, Lê Đức Dục hoạt động ở Thái, cùng với Quỳ còn nhớ tên mẹ tổng bí thư Thung là bà Hảo. Nhưng Như Quỳnh, tổng biên tập báo Phụ Nữ lại bảo mẹ của Thung là cụ Quỳnh Anh, sau này sống với người con trai là Tài, mà tôi quen Tài. Tổng lại với ta, quốc tế nhưng phải Việt thì mới yên tâm, Quỳ nói. Đảng này liền bị Thái đàn áp, mãi đến 1948, Hà Nội mới được có đại diện ở Thái, nhưng công an mật Thái phục ngay ở nhà cạnh trụ sở ta, ngày ngày cho biết ông Triêu công khai mày đây. Đầu năm 1950, Trung Cộng công nhận Việt Nam thì Thái Lan đòi ta rút đại diện. Quỳ nói, à, tớ đi Liên Xô, Hoàng Văn Quang đi Bắc Kinh, Song Tùng về Hà Nội. Năm 1976, thăm Vũ Lăng ở làng báo Chí Thủ Đức, xong tôi đến Nguyễn Đức Quý. Lúc này anh mới bình luận, Thái là nước trọng nhất vua, mà mình lại đi lập Cộng sản, đưa anh thợ, mà lại là thợ An Nam, lên đã đảo đòi lật đổ vua người ta thì người ta phải dẹp đi thôi chứ. Họ trả lại việc Việt Kiều tổng khởi nghĩa ở Hồ Lào, cũng như sau này từ năm 1960, ta cho quân sang đánh rầm lên ở Lào, là để hạ chế độ quốc vương của người ta xuống, mà tạo phên dậu bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh. Thái cho quân sang, danh nghĩa quân đồng minh của Hoa Kỳ, đánh mình cũng là để chặn trước không cho ta chiếm Campuchia, rồi tẩn sang bên họ. Họ có lập đảng gì ở ta đâu, mà sao ta lại lập Cộng sản ở họ? Tôi hỏi có phải lập đảng ở Thái Lan là theo chỉ thị của cụ không thì Quỳ im, mắt chớp chớp, bậm miệng lại. Tôi hỏi tổng bí thư đảng Cộng sản Thái Lan là người Việt, thì cũng ná như Trần Bình, người Hoa làm tổng bí thư đảng Cộng sản Má Lai đấy nhỉ. Quỳ quay đi, tôi nghĩ ông bạn ngổn ngang lắm đây. Lại trở về với nghị quyết chính, nhất biên đảo theo Mao, tôi sụp đổ ghê gớm. Thua tan thua nát là một lẽ, còn nữa là thấy hàng ngũ ủng hộ chung sống hòa bình ào ạt quay đi để ôm lấy cây súng, dữ quá. Khoảng năm 1964, Đặng Thái Mai đang ở trang nhất báo Văn Nghệ một bài ca ngợi thơ và từ bất hủ của Mao chủ tịch, chúng phản ánh những vĩ đại này nọ ở người. Sách của Plekhanov phải 6-7 năm sau nghị quyết chính, cực chẳng đã tôi mới đến nhà Đặng Thái Mai lấy lại. Đến và về ngay, anh cũng không giữ để tha hồ chửi, gặp nhau khoảng 10 phút, sườn sượng. Phụ trách Văn Nghệ báo đảng, từ đầu tôi được dặn không đăng bài, đưa tin và nói đến Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, hai nhà văn có vấn đề tư tưởng, nhưng vấn đề thế nào thì không nói rõ. Tôi lỡ dạ văn díu với hai anh, đặc biệt với Chế Lan Viên. Chúng tôi có thể nói hàng giờ về các bố láo của Mao, Chế chửi Mao quá hay, tiếc là không thể đưa ra các ví von rất cơ thể học của anh. Giữa năm 1963, trang văn nghệ của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đăng một bài ca ngợi Chế Lan Viên và tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa. Tôi liền làm nó thành một mẫu tin đưa lên trang chủ Nhật báo Nhân dân do tôi phụ trách. Tên tuổi Chế Lan Viên thế là xuất hiện trên báo đảng, ké vào uy lực của mẫu tin báo đảng Trung Quốc. Như Phong chưa quên Chế nói anh chuyên soi đèn vào đích văn nghệ sĩ tiền chiến xem có còn cức không, đã họp ban văn nghệ chất vấn tôi. Như Phong đưa nguyên tắc xuất bản ra, tôi đưa nguyên tắc báo đảng Trung Quốc đối lại. Mọi sự lại xong, Chế hời, hời viết thường, không phải hời viết hoa. Xin mở ngoặc, nhân thể nói người Tây Nguyên gọi người chàm là xương hơi, tức là hời, xin đóng ngoặc. Tôi chỉ muốn nhân dịp này bền chế lên một kiểu lấy gậy Trung Quốc đập lưng Việt Nam, không nghĩ tại sao đang khét lẹt tinh thần chiến đấu tấn công mà Bắc Kinh lại đi khen tập thơ mũi lòng cho phận con người. Qua đỉnh đau thương, lại đau thương nữa, lại đau thương hơn. Ai ở ta đã rỉ tay Trung Quốc, hãy mở cái cửa đột phá này chăng? Rồi Nguyễn Thành Long cho biết Nguyễn Chí Thanh Tấu Hữu vừa làm một bữa chiêu đãi mấy nhà văn nhà thơ khu 5, trong có Chế Lan Viên. Xin mở ngoặc, riêng Nguyễn Thành Long cũng ở khu 5 nhưng không được mời dự. Xin đóng ngoặc. Hai vị nêu rõ nguy cơ chủ nghĩa xét lại làm mất cách mạng, kêu gọi văn nghệ sĩ góp sức cùng với đảng dẹp chủ nghĩa xét lại, nếu như còn có tâm huyết đánh đổ đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước. Vậy anh em hãy cùng đảng lên thác xuống gần trận này. Dĩ nhiên Chế cảm động vì đảng coi mình nhiều tâm huyết. Nguyễn Thành Long kể thêm chuyện nhà lý luận văn học Hoàng Xuân Nhị khóc hôm ấy. Giả sử đảng bảo nhị tôi là giáo điều thì nhị tôi còn cười được, chứ bảo nhị tôi là xét lại thì nhị tôi xin chết ngay. Cuối những năm 70, một chiều tôi ngồi ghế đá bờ hồ với Lê Đạt ở trước bưu điện thì Chế Lan Viên đi tới. Anh Quang vai tôi cười nhoẻn bảo Lê Đạt, Trần Đỉnh và mình biết nhau từ thở Hàng Vi đây nha. Tức là lúc anh không được nói đến trên báo đảng. Chế đi rồi, tôi bảo Lê Đạt, Gia Ninh nói hồi ở Bình Trị Thiên, Chế và Gia Ninh thề với nhau không bao giờ vào đảng. Chế thề bằng chữ dân giả, rất mặn mòi, rồi Chế vào, còn Gia Ninh thề nho nhã thì giữ lời.
Chương thứ 18. Chương thứ 18.
Tôi muốn nói hai bài báo trên Nhân dân liên quan đến tôi. Bài đầu là viết phê bình Khói Trắng, phim ca ngợi công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng đã ngừng sản xuất, bất cần đảng ủy và ban giám đốc để chữa máy cho năng suất cao. Phạm Văn Đồng dục báo phê bình, Hoàng Tùng bảo tôi, phải thấy anh Đồng quần sóc tìm tôi đang tập thể dục ở sau cây đa, và một lần nữa xuống tận nhà ăn còn có mình tôi tập thể dục muộn để nhắc tôi lần thứ ba. Tôi mới nói, có đáng om sòm gì đâu anh. Nhưng vẫn đành viết, chiếu lệ ký một cái tên vu vơ đại khái Nguyễn Thành gì đó. Sáng hôm báo đăng bài ấy, tôi ra thủy tạ ăn sáng thì vô phải đúng tiếng lợi, đạo diễn bộ phim Láng Chán đi qua. Tôi kéo anh vào mời cùng ăn bít tết cà phê, bảo anh là tôi đã bị yêu cầu viết phê bình phim của anh, tuy thấy nó chẳng đáng bới ra. Tiếng lợi cảm động, may mà ông chứ đứa khác thì chứng này được dịp nó xin tôi tí tiếc phải không? Ông ơi, từ đầu đến cuối bộ phim, ngài xem kỹ lắm. Ông lạ gì ở ta, phim nào cũng đều là phải ngài duyệt cả, có khi còn cao hơn cả ngài nữa. Trần Vũ làm một phim hợp tác xã mà ông Lê Duẩn gọi đến hỏi anh có biết hợp tác xã là gì không? Là làm ăn lớn. Trần Vũ sau đó bảo, gì chứ làm ăn lớn bị cụ phán thì dễ thôi, cứ cho người và châu bò, thun mũng cốt xẻng, món mũ ra đen ngòm động là không kêu em làm bé được nhé. Không ư, mấy kéo đết có thì chỉ có đếm mông mà coi là làm lớn hay bé thôi. Mông quá chứ, ra đồng đều là cắm đầu xuống đất cả. phim Khói Trắng tôi cũng thế. Ngài phán tốt, phán từ lúc còn âm bản, thành dương bản, ngài lại xem lại phán tốt. Phim này sợ gái khối cha bảo thủ đây, ngài nói, cuối cùng đến khâu phát hành có cho chiếu không thì cũng phải ý kiến tối thượng kim tối hậu của ngài nữa chứ. Đâu phải bọn tôi muốn gì thì muốn, bây giờ trớ ra mình tôi chịu đòn. Ngài đây là Tố Hữu, nếu biết Tố Hữu đỡ đẻ bộ phim này như Tiếng Lợi vừa nói, thì liệu tôi có dám móc ngài sản phu? Xin mở ngoặc không phải sản phụ, xin đóng ngoặc lên để buộc ngài cùng chịu liên đới trách nhiệm không? Hề, chắc không. Mà có dám thì bài báo đến cửa Hoàng Tùng cũng rụng. Tố Hữu chuyên đánh trống thổi kèn thúc quân thẳng tiến. Phạm Văn Đồng đến lúc gần gắn hàm thiết vào cho cổ máy sản xuất, mà thật ra chả bị nào ở ta, hiểu phải xoay sở cho nó như thế nào, thành đâm ra ông chẳng bà chuột. Trên đường về tòa báo, ngán cho mình tôi đã vòng lên tận đầu khai trí tiếng Đức cũ rồi mới quặt lại, khá buồn. Tôi chẳng qua chỉ là cây bút vệ sinh công cộng quét lá, quét lẩu xì xằng sao cho nó cứ nghe soạn soạt thật to ở bên tai một số người, thế thôi. Thế mà tại sao không nghĩ tới chữ bồi bút, nhận ra bản mặt không phải chuyện dễ. Bài thứ hai quan trọng hơn nhiều, Liên Hoan Sân Khấu 1962 Sông Trò, nhiều kịch diễn, gây xôn xao có Nhật Ký Địa Chất của Thiết Vũ và Con Nai Đen của Nguyễn Đình Thi. Trong hội diễn, Phan Ngọc, thư ký của Tố Hữu, đã giảm trước với tôi một bài tổng kết theo ý anh lành. Sau bế mạc, Phan Ngọc đưa cho tôi bài viết đã hẹn. Tôi đọc ngay ở sân báo nói, không thể khen Con Nai Đen là một thành công. Ê, anh Tố Hữu đánh giá đấy, Phan Ngọc nói. Nhưng báo đảng thì nên thận trọng, tôi thấy nên sửa đi, đừng vội nói là thành công, cần được đăng báo. Phan Ngọc hỏi ngay vậy sửa thế nào, tôi nói, sửa Con Nai Đen là một thành công, thành một thí nghiệm đáng hoan nghênh. Phan Ngọc reo lên, ha, hay, giỏi. Nhưng hôm sau, anh lại mang chính bài báo ấy đến, cười bảo anh lành đã xem, đã sửa và ký tên ra lề đây, nghĩa là chỉ có đăng thôi, miễn bàn, miễn mó máy. Câu tôi sửa hôm qua đã được Tố Hữu chữa lại thành Con Nai Đen là một thành công đáng hoan nghênh. Xin mở ngoặc chữ thí nghiệm của tôi bị dập đi, nhưng chữ đáng hoan nghênh thì được giữ lại để làm tên lửa đẩy cho chữ thành công đã được mực đỏ long trọng khiêu vớt lại. Xin đóng ngoặc. Nơ rong, tôi đã bị Tố Hữu bẻ đôi dịu dịnh một nửa đi nâng cấp Con Nai Đen lên. Hôm sau báo đăng bài này, khoảng 10 giờ tôi nhận điện thoại Trường Chinh hẹn tôi 2 giờ chiều lên gặp anh. Đầu tiên tôi cần đi lùng cho ra Như Phong, phải sục đến dăm ba chiếu rượu, rồi kể qua sự tình, bảo anh chiều nay cùng lên Trường Chinh. Chuyện quan trọng không thể chỉ phó lên, tuy phó tôi làm là chính, và tuy chỉ có phó tôi gọi được. Trong phòng khách, cái chỗ tôi quá quen thuộc, tôi và Trường Chinh ngồi trên đi văn, trước mặt là Như Phong. Trường Chinh nghiêm nghị nhìn tôi, hỏi, dằn giọng, tuy cố giữ bình tĩnh. Anh làm ở báo nào? Đúng, tôi hỏi là anh làm ở báo nào? Anh làm ở báo đảng, mà anh đi khen Con Nai Đen là một thành công đáng hoan nghênh ư? Tôi hỏi các anh căn cứ vào cái gì mà khen tướng lên như thế? Anh có thấy đây là một vở kịch mập mờ, nước đôi, cảnh khóe không? Tôi đã hỏi người ta. Xin mở ngoặc, không nói rõ tên nhưng tôi chắc là Nguyễn Đình Thi. Xin đóng ngoặc. Vở kịch này nhằm chửi ai? Người ta bảo là chửi Kennedy. Ô hay, Kennedy tổng khởi nghĩa thành công bao giờ, rồi bị mê lú suýt mất nước, phải nhờ đến pho tượng. Tôi vẫn thế, vì người ta bảo chửi Tito. Chửi Tito thì cứ réo thẳng tên ra mà chửi, chứ sao lại phải mập mờ. Người ta lại nói đây là chửi Khrushchev. Đồng chí Khrushchev làm sao mà chửi? Tôi hỏi anh có nhớ tôi đã bảo, anh nếu thấy ai chửi đồng chí Khrushchev thì nói với tôi, để tôi báo cáo lên bác không? Xin mở ngoặc, vâng, tôi nói tôi nhớ. Hôm tôi kể chuyện anh chuyển bác lên Lạng Sơn bị mưa và không chịu che ô, anh đã nói như thế với tôi. Xin đóng ngoặc. anh Nguyễn Đình Thi là người thế nào? Các anh không hiểu anh ấy bằng tôi đâu. Hôm nay tôi mời các anh lên đây để nghe các anh nói nghĩ thế nào về vở kịch này, về anh Nguyễn Đình Thi. Nào, các anh nói xem, vì lẽ gì mà khen vở con nai đen? Tôi bèn thuật lại từ đầu đến đuôi cuộc đấu chữ, cưa cục chữ và ghép chữ. Tất nhiên đưa cả bản thảo có Tố Hữu ký và các chỗ tôi và Tố Hữu sửa ra làm bằng. Trường Chinh cầm xem xong trả lại, nói giọng nhẹ hẳn đi. Ê, thôi được, các anh về, tôi sẽ nói chuyện với anh Tố Hữu. Đạp xe về thấy Thi bị điểm danh, Như Phong thích lắm cứ hỏi. Thằng Thi nhát lắm mà sao nó lại dám kêu Trường Chinh ý? Tôi nói năm 1957-58, thép mới qua Bắc Kinh đã phàn nàn với tôi là hai cha Tố Hữu, Hoàng Tùng, đều nhờ Trường Chinh dạy dỗ nâng đỡ mà nên thì đến sửa sai cải cách ruộng đất. Hai cha chửi Trường Chinh ác nhất. Nay Tố Hữu lập tại gia điện thờ Lê Duẩn thì phải chiêu nạp con công đệ tử mới như Thi đến chầu văn hầu bóng cho rôm rã. Và vì thế Thi hết nhát, Trường Chinh nói hiểu thì ra thế. Đến trước báo Quân đội Nhân dân trời đổ mưa sầm sập. Chúng tôi núp dưới mái ô văn nhà điện quan, lấy thuốc lá hút. Tôi hỏi, à, Tố Hữu chiến này lên to, bộ chính trị đây. À, sao cậu biết? Như Phong tròn mắt, Tru Dẫu hai môi như chờ câu trả lời. À, đấy thôi, đang cáo thế mà nghe đến Tố Hữu là cụ thôi ngay. Ngày xưa Tố Hữu sợ Trường Chinh hơn cột. Tố Hữu này đã thế nào và Trường Chinh phải thế nào thì Thi mới dám bóng gió Trường Chinh lú lẫn chứ. Quen nghe Thi nịnh, Trường Chinh thấy ngay anh này thờ chủ mới. Xem rồi, Trường Chinh trả miếng lại ra sao? Tôi còn nghĩ Tố Hữu đánh trống thổi kèn thúc công nhân, tự tiện đóng sản xuất, lại sửa máy thì nay quay sang đánh trống thổi kèn thúc văn nghệ sĩ phan vào tối đẳng linh thần. Chứ đâu là thí nghiệm văn chương nữa, nhưng tôi không nói với Như Phong, ý nghĩ chết người. Tuy vẫn ngỡ, nội bộ lãnh đạo của ta thương yêu nhau hơn nội bộ lãnh đạo Trung Quốc, song tôi đã mơ hồ cảm thấy trong cánh gà sân khấu đang có đồ lề thanh long đao, mã tấu, xê dịch. Tôi thầm tin Trường Chinh sẽ rất quyết liệt giữ vững quan điểm, chính kiến của anh. Tôi không hiểu virus đại loạn của phương Bắc có lây nhiễm vào phá phách ghê gốm. Tôi vẫn nhìn Trường Chinh bằng con mắt hồi cách mạng tháng 8 huy hoàng cờ bay. Tôi không hiểu đấu tranh giai cấp ở bên ngoài xã hội rồi sẽ phải phản ánh vào trong chóp bu nội bộ đảng. Nghĩa là khi yên lành thì tôi với anh là đồng chí, khi cần hạ nhau thì nắm ngực bảo nhau là đại lý xấu xa của giai cấp thù địch. Cuối cùng Trường Chinh chịu yên bề, nhưng con nai đen cũng im tiếng. Có lẽ người ta chỉ cần tạm quạt cho một ít nhỏ nồi, xì xầm trong giới văn nghệ. Con nai đen chĩa vào ông ấy vì xét lại, nhục ý chí cách mạng đấy đấy. Bắc Kinh công kích Liên Xô ngày một dữ, Hà Nội phải cho hai ông anh ngừng tiếp âm. Dân tối tối ngồi đầy quanh cột đồng hồ bờ hồ, hóng gió trời và hóng lửa hai anh chửi nhau nom có kém náo nhiệt đi. Thì hai ông anh lưu bù quăng ấm phẩm, tài liệu, hầu như nhà cán bộ nào cũng đầy sách Bắc Kinh phê phán Liên Xô, có chủ nhân rất tự hào bày cả chồng ở ngay trên bàn trà nước, rồi hãy ai đến lại ấp cả bàn tay lên khoe. Đọc hết, đều đọc hai lượt hết, cho thấm, riêng bài thứ 9 thì nghiền hẳn ba lượt. Hey, quá hay, lý luận thì Bắc Kinh quá giỏi. Một tối đến nhà Đào Vũ gửi xe đạp để vào rạp tháng 8, Chính Yên chở ra bảo tôi đứng chờ ở hè. Ê, cả nhà, nó vợ con 6-7 người đang ngồi quanh bàn ăn. Đào Vũ giơ tay nói, toàn gia nghiên cứu, anh báo đảng phải làm chứng cho thành tích nhà tôi về lập trường đây nhé. Kim Lân một hôm hề hề bảo tôi, hey, bây giờ em lại được phong làm thằng lính gác tư tưởng rồi cơ đấy ạ. Khốn nạn, cái thân em còm nhom, hãy bỏ mẹ, thế này mà cũng bắt em đăng lính đi gác tư tưởng. Sinh mở ngoặc, ngoẹo đầu vén tay áo lên cho thấy toàn xương rồi. Nhìn mồm, nghiến răng vờ lên gân, Sinh đóng ngoặc. Sĩ Trúc, giám đốc nhà phát hành sách, Sung Ha Sa Ba thì thào bảo tôi. Ê, từ nay tôi được giao cho làm lính canh cổng tư tưởng. Này, chết như bẩn đấy. Ê, sao không thấy tài liệu Liên Xô đâu cả? Tôi hỏi. Đừng lộ ra đấy nha. Cẩn, chỉ thị cho chúng tớ là đem tài liệu Liên Xô băng kín đáo cho đồng nát. Còn tài liệu Bắc Kinh chữ Liên Xô thì phân phát kỳ hết. Còn dặn cho một người hai bản cũng không sao. Người ta có, người ta lại cho mượn truyền đi. Tài liệu của Bắc Kinh gồm 9 bài, đại phá xét lại mà cán bộ gặp nhau hồi ấy thường hỏi nhau đọc đến bài thứ mấy, để đo mức độ cập nhật, tức là lòng dạ sáng tối của nhau. Trường Chinh đã tổng kết đó là 9 quả đấm thôi sơn của Trung Quốc đánh sập chủ nghĩa xét lại Liên Xô. Riêng với tôi thì chúng đánh sập mất lòng yêu mến Trường Chinh bấy lâu nay của tôi. Cũng 9 quả đấm, còn một luồng gió cách mạng rất độc nữa, là sách về Lôi Phong, người học trò trung thành của Mao Chủ tịch. Buồn vì thời thế, tôi hay vào trường kịch ở Cầu Giấy chơi. Đang lúc đoàn thanh niên ở trường phát động học Lôi Phong, nhìn các nữ diễn viên tương lai mặt hoa da phấn vừa vào trường nghệ, và trường tình cấm cúi nghiền cái gã ngồi rác lấy bàn chải đánh răng đã bị vất đi đem về dùng, tôi thấy thương quá. Để tuyên truyền mạnh hơn cho tư tưởng Mao, Tố Hữu ra lệnh ngành kịch dựng dở dưới ánh đèn neon của Trung Quốc, ca ngợi quân giải phóng vững vàng vào Thượng Hải, không hề bị Sa Nga mua chuộc. Nghe mọi người xì xào nói quá xoàng, Tố Hữu đã triệu tập đến báo đến chỉ thị. Chỉ được phép khen, Tố Hữu nhấn mạnh, khen chê dở này là vấn đề lập trường. Tôi nói lại, ở đây chỉ có lập trường, lúc này lập trường là nghệ thuật. Có lúc tôi mong Phạm Văn Đồng đứng ra ngăn như với khói trắng, nhưng trong pha trận mạc này, ông đồng tình với Tố Hữu. Tố Hữu đi rồi, Chi Lăng được giao cho lên giới thiệu cái hay của vở kịch. Tội cho anh, không dám nói trái được bụng mình anh trước sau cứ mấy câu. Vở kịch này, nó dĩ đài lắm, nó dĩ đài thiệt, thiệt mà, và hết. Bộ tiếng sau họp kêu tôi vai lại thì thầm. Dĩ đại cho nên diễn nổi vì bài đàn đạo diễn, diễn viên đều là dĩ tiểu, đuôi bé tí chỉ dùng để biểu cảm với bề trên được mà thôi. Tôi bảo anh, người ta đang bê Bắc Kinh lên tận mây xanh, không biết liệu có ngại nhạo xuống đất đen không? Một phản ứng thôi chứ, chả có cơ sở gì xác đáng. Nhiều cái điên rồ tôi từng thấy ở Bắc Kinh, mà rồi có ai làm sao đâu. Bửu Tiến giỏi chơi chữ, anh đã đặt ra các tên Chi Lăng Nhăn, Trần Bản Lãng, Thiết Vũ Phu trong giới kịch. Người ta đang hăng hái tuyển Ngự Lâm Quân hay lính gác tư tưởng, tôi được kén rất sớm, sớm nhất. Một sáng Phan Ngọc hân hở bảo tôi, à, anh Lành nói tìm Trần Đỉnh bảo hăng là trẻ như Trần Đỉnh thì hãy phất cờ lên, thời cơ rồi. Tôi gằn giọng đáp, về bảo anh ấy hộ là Trần Đỉnh, nói nó chẳng có cờ quái nào hết. Nhớ nói hộ, chẳng có cờ với cơ hội quái nào hết. Kịp kiềm không nói cơ hội gì, cơ hội cho đất nước làm bãi chọi trâu ư. Phải nhìn Phan Ngọc ù té phóng vội đi, vẻ cái tướng của tôi cũng dữ. Cơ quan nào cũng thành, hay phe giáo điều và xét lại nhà đá nhau, có khi thượng cả cẳng chân cẳng tay. Tất cả rừng rực tâm huyết lao vào một cuộc chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê. Nào ai biết mình là quân cờ trong ván cờ Mao bại, cũng chả ai để ý Cộng sản Ấn Độ chia hai, theo Mác và theo Mao đối địch. Nepal cũng một đảng Cộng sản, tức là Mao Ích, và một đảng Cộng sản ML Mác Lênin. Nhật thì dứt khoát không Mác không Lê, không chuyên chính vô sản, chỉ có chủ nghĩa xã hội khoa học. Ba bề bốn bên ai cũng bảo mình là chân lý, chính là nhờ ở ngẫm nghĩ về cái sức mạnh cộng sản giỏi tương tàn này mà trong lúc bị hỏi cung tôi đã viết vào biên bản. chủ nghĩa Mác Lê như mảnh trời vỡ rạng, mỗi đảng nhận lấy một mảng sao vụn nát, bảo đó là ánh sáng chân lý của mình. Nhưng đến nay bây giờ khi viết những dòng này, tôi lại hình dung thấy tất cả phe cộng sản lúc ấy là một chậu nước lớn, nhưng đã ngầu đục, bị Mao lắc cho nổi sóng cuộn gió, và bên trong chậu đó, các anh hùng hảo hán, các kẻ vệ đạo nghiêng ngửa hò hét hủy diệt nhau. Trong sóng gió tối tăm ấy của cộng sản, thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ lập lòe một tín hiệu Mao gửi Mỹ. Mi không thấy là ta đánh kẻ thù số một của Mi đấy ư, có chia tay ra với ta không? Tôi đầu bạc, cái rào bạc và đảng dục tư bề rồi, tôi mới thấy Bắc Kinh đã góp phần chính làm tàn phe cộng sản và chấm dứt chiến tranh lạnh. Nhưng mà tốn máu Việt Nam quá. Trở lại một chút bản thảo bài Tố Hữu biểu dương con nai đen. Sáng lên Trường Chinh thì tối tôi đến Nguyễn Tuân kể lại câu chuyện quanh bài báo khen con nai đen, và được Tuân bản thảo có hơi thở rừng rực ủng hộ cái mới của Tố Hữu. Đúng, vẫn là cái mới. Giới văn nghệ cần lập điện thờ, và Trường Chinh là cái cũ. Biết Tuân thích các văn bản có bút tích lịch sử, và để báo cho Tuân thấy được mạch lịch sử đang rẽ ngang quẹo dọc như thế. Tuân gật gù thú vị, gấp nó làm tư rồi cẩn thận đút vào túi trên bên trái chiếc áo bà ba đen. Xin mở ngoặc các đường chỉ mai đều bạc trắng lên như kiểu quần jean may chỉ vàng, xin đóng ngoặc. Lấy tay khẽ đập đập như đe, đừng có hồng chạy thoát. Đầu những năm 1980, một hôm tôi hỏi Tuân còn giữ bản thảo đó không, tôi cần xem lại một chỗ. Tuân ngơ ngác. Thế ông đưa tôi bản thảo nào nhỉ? Với lại, giặt vãnh lắm, tôi chả nhớ đâu. Lúc này Tuân và tôi đã nhạt. Anh và Chế Lan Viên là hai cây bút thượng thừa của báo đảng, tôi thì bị cấm đến báo đảng. Chợt nhớ đến hồi tôi đi cung về đã lâu, Nguyễn Thành Long bảo tôi, à thời gian đỉnh đi vắng, ông Tân có dặn mình thôi từ nay đừng nói đến Trần Đỉnh nữa nhé. Tôi vẫn hy vọng trong lũy cái cô te hôm, phương diện người ở tiểu thuyết, sang ép máu và khoái lạc ở Bali của Vicky Bohm, Nguyễn Tuân cho tôi mượn. Anh đề bút chì ở dưới tên sách một dòng rất nhỏ, chữ cỡ co sáo, kín đáo nhưng nắng nót. Năm tôi không nhớ rõ, ngày nào mình đi căng, tôi đọc mà thương Tuân, anh từng bị tù, và anh tự hào. Thì đó, dòng chữ nắng nót như thư pháp, mà anh phải cho ở ẩn kia. Nhưng đó lại là một vết nhơ đại biệt. Anh cẩn thận cho chỗ đặt chân của anh cũng là đúng thôi. Đảng ghét tỳ ố chính trị, vì tỳ ố này đã cho thấy anh đã từng không nhìn thấy đảng, đã bị những tiếng nói bậy bạ chúng lôi dắt anh đi, mà chúng thì tất cả đều là đối địch hiểm độc của đảng ở trên trường trận cướp chính quyền. Tuân từng có lúc hỏi tôi nếu mà dọn được nước đi xa khỏi ông láng giềng háo hính thích ục ục, thì nên dọn đến đâu? Này Thụy Sĩ hay đây, Tuân hất đầu gợi ý, đọc dòng ngày này mình đi căng, tôi lần đầu tiên phát hiện ra đằng sau ta, yêu nước không được đảng đóng dấu xác nhận là công cốc, thậm chí còn là điều nguy hiểm, bởi theo đảng thì ranh giới giữa yêu nước và phản động vô cùng mong manh.
Chương thứ 18 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo chương 19.